Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, gặp may mắn, bình an.
Tân Ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Đúng rồi, ồ trời ơi, Khánh Thi ơi, quý vị ơi, xăng càng ngày càng lên giá, tại sao dữ vậy trời? Chắc tại vì là chúng ta đối diện với một cái cuộc chiến mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người trên toàn thế giới ha. Cho nên chúng ta chỉ có thể cầu xin cho cái sự an bình trở lại cho những người Ukraine, họ đang phải chịu đựng những cái sự đau khổ buồn phiền cực nhọc mà khủng khiếp như chúng ta đã phải chịu đựng mấy chục năm về trước. Tôi luôn luôn nghĩ đến những việc đang xảy ra, nói ra thì chúng ta không thể nào nói hết được ở trên chương trình này, nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng là nếu chúng ta là những người đang được hưởng phước, là chúng ta đã là những người tị nạn sống trên đất nước này, thì chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải cầu xin ơn trên ban cho những người đang sống một cuộc sống bất hạnh hơn chúng ta có được cái sự an bình và lấy lại được cái cuộc sống của họ đã có trước khi những cuộc chiến đã xảy ra hay đang xảy ra nhé. Và một phần nữa là tôi phải nói rằng là vì quá bận vội việc cho nên tôi cũng không có để ý đến những cái việc nó đang xảy ra ở trong quận hạt của chúng ta, nhất là cái cuộc bầu cử vừa mới xảy ra. Chúng ta thấy là những người ứng cử viên đã đạt được những cái kết quả mà họ đứng ra để mang lại những thời gian, những kinh nghiệm, những sức lực họ có cho những việc họ làm cho người dân, và chúng ta ủng hộ họ. Thì những người đã đạt được cái kết quả tốt đẹp vào cuộc bầu cử 2 ngày trước, chúng ta chúc cho họ được nhiều may mắn và lúc nào cũng nghĩ đến cái người mà họ phục vụ là chúng ta và những gì chúng ta mong mỏi để có được cái sự bình an, có được những cái thời gian mà không phải lo sợ trong cuộc sống. Thì chúng ta cũng cầu xin cho họ luôn luôn có nhiều sức khỏe để làm việc giúp đỡ dân và giúp cho dân có được những công việc, những cuộc sống lúc nào cũng được tốt đẹp. Ngày hôm qua tôi có cơ hội ngồi trên một chuyến xe lửa đi xa cho công việc về di trú, nhìn những dòng sông, những cánh đồng, nó không phải là thửa ruộng như chúng ta nhìn thấy ở bên Việt Nam, nhưng nó cũng là những miếng đất, những mảnh đất. Tôi thấy cuộc sống này nó cho chúng ta có rất là nhiều những sự tốt đẹp. Chúng ta đang có được một cái cuộc sống mà có lẽ rất là nhiều người mong mỏi được có nhưng lại không có được. Và khi chúng ta nói đến cuộc sống ở Hoa Kỳ này thì chúng ta phải nói đến bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ. Nói đến bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ, chúng ta nói về những phương cách làm những giấy tờ liên quan đến những thủ tục mà chúng ta hay thường làm. Nói thí dụ như chúng ta hay thường nói đến cái chữ chuyển diện. Chuyển diện tức là chúng ta adjust cái dạng của mình. Adjust cái dạng của mình tức là gì? Là chúng ta muốn thay đổi cái dạng của mình. Dạng của mình vào Hoa Kỳ này là một người đi du học, thì chúng ta bước vào với một cái visa, nó gọi là cái F1 visa. Nhưng mà rồi một thời gian sau thì chúng ta muốn thay đổi cái dạng để trở thành thường trú dân, là bởi vì chúng ta ra trường, chúng ta được bảo lãnh bởi một công ty cho chúng ta công việc làm, và công ty đó đã bảo lãnh cho chúng ta để chúng ta chuyển diện. Chúng ta gọi đó là permanent. Rồi hoặc là chúng ta có người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ, và người phối ngẫu bảo lãnh cho chúng ta và chuyển diện, và chúng ta xin chuyển diện là một người học sinh và trở thành một người thường trú dân. Những người mà được bảo lãnh dưới cái dạng gia đình chúng ta chuyển diện, dưới cái căn bản là gia đình chúng ta gọi là family based. Những người chuyển diện là làm việc thì chúng ta gọi là employment based. Rồi có những người có những dạng định cư di trú đặc biệt. Ví dụ như cái chương trình EB4. Hoặc là những người được chuyển diện là vì họ có được cái số mà họ nhận được, họ hên họ nhận được cái số từ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ hàng năm. Chúng ta gọi đó là Diversity Visa Adjustment. Rồi có những người được chuyển diện là vì họ là nạn nhân của những hình sự hoặc là những cuộc bạo hành đã xảy ra đối với họ. Rất là nhiều người không biết là họ có thể làm được việc này. Khi họ vào Hoa Kỳ này là một người không được kiểm soát, thì họ đã sống với một người hành hung họ, đánh đập họ, nhưng họ sợ quá. Họ sợ là vì họ không có cái dạng di trú hợp pháp. Họ sợ là họ đi đến những văn phòng của chính phủ, họ sẽ bị trục xuất về nước của họ. Nhưng họ không biết rằng là nếu họ là nạn nhân của những cuộc bạo hành của những người chúng ta gọi là gangster, của những người mà cảnh sát đang tìm kiếm để mà truy tội họ, thì chính những người bị hành hung bởi những người này là những nạn nhân. Họ có thể giúp đỡ cho cảnh sát làm những việc cần thiết, và dựa trên cái việc đó họ có thể xin cái visa ở lại Hoa Kỳ này, và cuối cùng họ có thể chuyển diện. Rồi có những người qua Hoa Kỳ này là một người bị lạm dụng về thân thể, bị lạm dụng về tình dục. Những người này cũng có thể có phương cách để xin chuyển diện, tức là xin có cái dạng sống ở đây là một thường trú dân. Rồi có những người vẫn còn qua đây dưới cái dạng là tị nạn, như chúng ta 40 mấy năm về trước, 30 mấy năm về trước, chúng ta đi tị nạn, chúng ta vào Hoa Kỳ này là một refugee, là một người tị nạn. Còn có những người qua Hoa Kỳ này sau trước một năm nhé, họ phải nộp đơn để xin chuyển diện vì họ đang chạy trốn một cái hoàn cảnh ở bên quốc gia họ nó liên quan đến chính trị. Còn nhiều nữa, quý vị có thể biết được rằng là những cái việc này nó có thể làm được hay không? Vì vậy khi quý vị có thắc mắc, quý vị cần tham khảo với luật sư tự chọn. quý vị phải trình bày cái trình bày trình cái tình trạng của mình cho nó thật đúng để luật sư có thể giúp cho quý vị làm cách nào để chúng ta có thể có được một cuộc sống an bình. Rồi khi chúng ta được bảo lãnh bởi gia đình và người thân, nhất là những người đang ở bên Việt Nam, hoặc ở bên Canada, hoặc ở bên Pháp, quý vị có những người thân ở bên Hoa Kỳ này có đủ điều kiện để làm giấy tờ bảo lãnh cho mình. Tôi nói cái thí dụ trường hợp bảo lãnh ở bên Việt Nam là một người phối ngẫu bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng ở bên Việt Nam. Một khi cái hồ sơ được chấp thuận thì chúng ta bắt đầu đi tới cái quá trình làm giấy tờ về visa và làm giấy tờ về bảo lãnh tài chính. Rất là nhiều người, không phải là rất là nhiều người, tôi có thể nói hầu như 99 người luôn luôn lúc nào cũng có những cái câu hỏi về di trú. Mà cái câu hỏi thông thường nhất: sao lâu quá vậy? Hồ sơ đến đâu rồi? Gọi mỗi ngày để mà làm gì? Gọi mỗi ngày để mong rằng là vì cái sự thúc đó mà chúng ta có được cái câu trả lời mình muốn. Cái câu hỏi mà chúng ta hay thường hỏi: tôi không hiểu sao cái hồ sơ này nó lâu quá, luật sư có thể làm cái gì được không? Tôi thắc mắc là không biết là mình có thể làm cái gì được, ngoại trừ cái việc là mình phải làm đúng cái hồ sơ mình đã nộp vào, rồi mình phải để cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ hay là cơ quan chiếu khán quốc gia, tức là National Visa Center, họ có thể làm những cái việc cần thiết của họ. Vì chúng ta không phải là người độc nhất đặt cái hồ sơ này vào văn phòng của họ. Chúng ta cũng biết như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn muốn rằng là cái hồ sơ của mình lúc nào cũng có cái gọi là priority, tức là cái sự chú ý đặc biệt trước hết. Nếu chúng ta nói đến thời gian bao lâu, quý vị có biết, quý vị có thể xem cái thời gian bao lâu họ cứu xét một cái hồ sơ không? Ngày xưa thì lúc mới làm chương trình mười mấy năm về trước, tôi chỉ cho quý vị nhìn vào cái visa bulletin. Bây giờ quý vị quen rồi, cái câu hỏi là thời gian bao lâu quý vị không còn hỏi nhiều nữa, không, mà cái thời gian bao lâu cho cái việc cứu xét cái hồ sơ của quý vị vẫn được hỏi nhiều lắm. Thế thì tôi sẽ xin lỗi quý vị, tôi sẽ chỉ cho quý vị làm thế nào để quý vị biết cái thời gian bao lâu. Trong cái mạng lưới của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nó có một cái phần đó nó nói rằng là quý vị có thể xem rằng là cái thời gian cứu xét một cái hồ sơ là bao lâu hiện tại, trong cái thời gian hiện tại. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ, tôi lấy một cái hồ sơ I-90. I-90 là cái hồ sơ mà mình xin đổi cái thẻ xanh đấy nhá. I-90 mình xin đổi cái thẻ xanh thì nó chỉ có hai lựa chọn thôi. Cái lựa chọn thứ nhất là mình đổi cái thẻ xanh là vì nó cũ rồi, nó cũ rồi, hoặc là nó hết hạn rồi, không, tức là cái thẻ xanh của mình về sau này họ cho mình cái thẻ xanh 10 năm, chứ còn hồi mà chúng tôi vừa tới thẻ xanh nó không có cái thời gian hết hạn, nó còn mãi à. Có những người có cái thẻ xanh bây giờ trông rất là dễ thương, tại vì ngày xưa trông còn nhỏ nó khác, bây giờ 40 tuổi sau, 50 tuổi sau nó khác, không. Rồi chúng ta phải xem rằng là chúng ta mở cái hồ sơ này đang được cứu xét ở trung tâm nào. Thì chúng ta xem rằng là cái trung tâm mà cứu xét cái hồ sơ này chỉ có một trung tâm thôi. Rồi chúng ta yêu cầu họ cho mình biết cái thời gian là bao lâu. Thì ngay tức khắc họ đánh lên, họ cho quý vị một cái trang nữa, họ nói rằng là 80% của cái hồ sơ này, những cái hồ sơ loại này á, đã được cứu xét nội trong 12 tháng rưỡi. 12 tháng rưỡi là bao lâu thưa quý vị? 12 tháng rưỡi là hơn một năm đúng không? À, nhưng mà tại sao mà tôi nộp cái đơn này vào 2 năm rồi mà tôi vẫn chưa có câu trả lời? Đó là tại vì thì là trong cái hồ sơ mà mình nộp vào nó có một cái vấn đề gì đó, có thể là vì hình sự, có thể là vì mình đang ở một cái tiểu bang này mà mình đi tiểu bang khác mà mình không chuyển cái địa chỉ, có thể là vì lý do gì, bất cứ lý do gì đó, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ có cái quyền để cứu xét cái hồ sơ của mình theo thời gian của họ, chứ không phải là vì cái chỗ này, cái mạng lưới này hay cái màn ảnh này nói 12 tháng, 24 tháng, tại sao lâu thế, tại sao chưa xong. Và họ cũng biết rằng là chúng ta đã có những cái thắc mắc như thế, cho nên họ tạo ra một cái phương cách khác. Cái phương cách thứ hai là chúng ta có thể gửi một cái sự yêu cầu họ cho mình biết cái hồ sơ của mình nó đã đi quá thời hạn, nó gọi là outside of normal processing time, tức là đi ở phía ngoài cái thời gian cứu xét bình thường, thì chúng ta gửi một cái lời yêu cầu để họ trả lời mình. Cái lời yêu cầu đó nó không đơn giản, chúng ta phải làm qua một cái thủ tục. Rồi quý vị biết câu trả lời là gì không? Câu trả lời là chúng tôi đang cứu xét hồ sơ của quý vị. Quý vị làm gì thêm được không? Quý vị hỏi tôi, có những lúc tôi rất là bận, nhưng mà tôi cũng không thể nào làm thêm gì được hết. Nhưng không hẳn là tôi không làm gì đâu. Tôi để ý từng cái hồ sơ một mà tôi đang có ở trong văn phòng của chúng tôi. Lâu lâu một tháng, hầu như là mỗi một tháng, tôi lấy cái hồ sơ ra, tôi coi xem là cái cứu xét của cái hồ sơ này, cái việc cứu xét của hồ sơ này đi đến đâu như thế nào. Tôi ngồi đó tôi làm, quý vị đâu có biết những cái thời gian đó. Trong khi quý vị ngồi ở nhà ăn cơm với gia đình, quý vị đi chơi vui vẻ, tôi làm những cái việc đó cho quý vị. Để khi quý vị gọi, tôi chỉ có thể nói cho quý vị rằng là cái hồ sơ đang cứu xét. Không phải là tôi không có để ý đến những cái hồ sơ tôi đã có trách nhiệm và được ủy thác bởi thân chủ của chúng tôi. Làm những cái việc này nó ngốn mất thời gian. Nhưng mà phải làm, nhất là khi quý vị, tôi đã nói với quý vị rồi, gọi cho National Visa Center hả, quý vị không chờ dưới 2 tiếng đồng hồ để có thể nói chuyện với một người. Nếu quý vị gửi câu hỏi vào bằng bằng máy vi tính, bằng email đó, thì quý vị lại phải chờ ít nhất là một tháng. Quý vị thấy không? Bây giờ tôi thử tưởng tượng là tôi nộp cái đơn I-130 vào để bảo lãnh cho để coi nào. Tôi là công dân Hoa Kỳ, tôi bảo lãnh cho người phối ngẫu đi. Ok? Và tôi nộp cái hồ sơ đó là vì tôi ở California, thì tôi nộp vào trung tâm của California. Rồi tôi hỏi, thế thì cái hồ sơ I-130 này bao lâu thì họ cứu xét? Họ cho tôi biết rằng là 9 tháng rưỡi. 9 tháng rưỡi có lâu không thưa quý vị? Lâu chứ. Lâu lắm. Ok, lâu lắm. Nhưng mà quý vị có biết rằng là rồi quý vị có thể làm gì thêm được ngoại trừ ngồi chờ không? Quý vị không làm gì được hết. Nhưng mà cái người mà ngồi chờ đó họ sốt ruột lắm. Họ cứ muốn biết là bao giờ, bao giờ, bao giờ. Ok? Bây giờ nếu tôi lấy cái I-130 mà tôi nói rằng là cái người, để tôi nói sao nào? Cái người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em đi. Bảo lãnh cho anh chị em đi. Mà ở California, ở những cái trung tâm khác thì lại khác nhé. Chúng ta chỉ nói ở California nhé. Thì chúng ta phải chờ bao lâu? Quý vị biết phải chờ bao lâu không? 139 tháng rưỡi. 139 tháng rưỡi là bao lâu? Quý vị chia 139 tháng rưỡi cho 12 tháng trong một năm. Quý vị phải chờ bao lâu để quý vị có được cái hồ sơ này chấp thuận? Nếu đến lúc mà cái hồ sơ này được cứu xét mà quý vị thiếu một cái tờ giấy gì, quý vị phải càng chờ thêm nữa. Đây là cái lý do sao mà tôi nói rằng là mình phải làm cho nó đúng ngay từ đầu. không những làm cho đúng ngay từ đầu. Quý vị phải làm thế nào để mà khi Bộ Di trú Cộng sống Hoa Kỳ họ đưa ra những cái đòi hỏi gì thêm, hoặc là họ báo cáo cho mình biết là cái hồ sơ này đã đi đến đâu, thì cái địa chỉ của mình nó còn phải tồn tại. Có nhiều người hồ sơ đến lúc này không còn biết nằm đâu nữa hết, không biết là như thế nào hết. Đó là lý do tại sao quý vị làm luật sư. Đó là lý do tại sao quý vị làm việc với luật sư. Vì luật sư họ có một cái đơn G28 để họ đại diện cho quý vị ở trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và bất cứ cái việc gì xảy ra cho cái hồ sơ này thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ báo cáo cho quý vị biết. Và nếu quý vị đổi địa chỉ thì quý vị báo cáo cho luật sư của quý vị biết, để luật sư của quý vị báo cáo cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết, để mà giấy tờ nó đi về đến nơi, nó đi đến đúng chỗ. 139 tháng lâu lắm. Ngày hôm nay có ai biết rằng là cái chủ quyền nhà của mình nó nằm đâu không? Nếu mình mua căn nhà này đã trên 5 năm, tôi dám nói là không ai biết nằm đâu hết đó. Hầu như không ai biết nằm đâu. Đây là lý do mà quý vị phải làm việc với luật sư trên những vấn đề về di trú, những vấn đề về bảo lãnh, những vấn đề về công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về chuyển diện, những việc mở hồ sơ. Còn việc ra tòa di trú thì quý vị có biết, thời gian vô số kể làm không biết bao giờ mới ngừng để mà đạt được cái kết quả mà quý vị mong muốn. Nhưng rồi đến lúc đạt được cái kết quả mà quý vị mong muốn thì quý vị bắt đầu quay ngược trở lại. Cái sự đó là cái sự đau lòng nhất cho một người luật sư như chúng tôi. Quý vị phải biết rằng là những gì mà quý vị đến văn phòng của chúng tôi là quý vị có được một cái sự giúp đỡ rất là tận tình, rất là đúng, đúng với pháp luật, đúng với những điều luật, đúng với những gì quý vị mong mỏi. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề về di trú, thưa quý vị, không phải là những cái việc mà chúng ta có thể nói hoặc là làm sơ sơ, hoặc là được hay không được, hoặc là câu trả lời nó mơ hồ. Nó hầu như phải đúng với những gì đang dẫn ra, đang diễn ra trong cái hoạt cảnh của cái hồ sơ của quý vị. Vì vậy tôi mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng, những vấn đề về tố tụng, về luật hình sự, về luật tài sản, thương tích tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717, và tôi sẵn sàng nói cho quý vị nghe rõ ràng, rất là chi tiết về những việc mà quý vị muốn có được cái câu trả lời để quý vị có thể cân nhắc và quý vị có thể làm những việc cần thiết đối với những gì quý vị mong mỏi có được. Mong rằng là tất cả những gì mà tôi mang đến cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày đem đến cho quý vị một ít kiến thức về luật pháp, một chút xíu thế nào cho cái sự hiểu biết về những phương cách làm việc và sự bình an trong cuộc sống. Thật cảm ơn tất cả những quý vị đã có những lời giới thiệu văn phòng của chúng tôi với bạn bè và người thân của quý vị. Không thể nào nói hết cái chân tình mà tôi biết quý vị để lại cho chúng tôi ở trong văn phòng Empire Law Offices. Chỉ mong rằng là chúng tôi luôn luôn có được sức khỏe, mở cửa mấy ngày để giúp đỡ cho tất cả mọi người, và cầu xin ơn trên ban cho tất cả mọi người được nhiều sự bình an và hạnh phúc nhé. Xin cảm ơn sự thấu hiểu ngày hôm nay. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi mong mỏi được giúp đỡ cho tất cả quý vị. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư vào chương trình sáng ngày mai, cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng thật nhiều, và chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng có một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an, nhiều may mắn và một sức khỏe thật là tốt. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả.
Không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.